Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024. Nhân chuyến Phật sự của Pháp Hòa ở tại Ontario, Canada, đặc biệt là ở tại thành phố Hamilton, ngày hôm qua mình đã có một chương trình an lạc một ngày, hơn 3.000 Phật tử về tham dự và tất cả mọi người đều rất hoan hỷ. Và chiều hôm nay đáp lời mời của gia chủ là anh Bích và chị Phượng, là chị của anh ca sĩ Dương Ngọc Thái. Thì anh Thái thì Pháp Hòa biết là anh định cư ở Toronto phải không? Ở Ontario này. À, Việt Nam hả? Và lâu lâu mới qua đây. Có chương trình. Thì cũng đủ duyên, Pháp Hòa lần trước tháng 5 năm ngoái về lễ Phật Đản ở đây, cũng tại chùa Hồng Ân đó. Rồi cũng gặp lúc đó anh cũng qua đây có show. Rồi cả gia đình cũng lên tham dự cái lễ Phật Đản năm ngoái do chùa Hồng Ân tổ chức. Rồi vừa rồi đi qua Thái Lan cũng gặp ảnh nữa. Rồi kỳ này đủ duyên gặp. Chưa bao giờ có một cái hẹn nào hết. Chưa bao giờ liên lạc bất cứ một hình thức nào, mà cứ qua là đủ duyên thì gặp. Vậy thì cái chữ duyên trong nhà Phật nghĩa là đầy đủ cái điều kiện. Và hôm nay mình cũng đầy đủ điều kiện để được gặp nhau như thế này, trong một không khí gia đình, không phải là một cái tổ chức thuyết giảng chính thức, chỉ là đến thăm gia đình. Rồi đây là những người bạn thân quen, vừa quý vị hay tin thì cùng về đây để chúng ta gặp nhau trước khi Pháp Hòa lên đường đi Phật sự ở tại Mỹ. Chiều nay đại chúng có khỏe không?
Dạ khỏe.
Quý vị có đang đói bụng không?
Dạ.
Nói thiệt đi.
Dạ.
Nói thiệt để em biết em khỏi câu giờ. Chứ em no lắm. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là hoan hỷ. Rồi hồi sáng này có ngồi nói chuyện với quý anh chị em trong ban tổ chức, thì các anh chị bày tỏ cái lòng vui mừng khi mà đã nỗ lực để mà làm một cái Phật sự, và thấy mọi người hưởng ứng, cũng như anh chị em đồng lòng trong công việc. Rồi mọi người đến hưởng ứng. Mà ngày hôm qua Pháp Hòa có cảm giác á, không phải là một ngày tu học thuần túy, mà nó có tính cách như một ngày picnic. Một cái ngày picnic, một cái buổi, một ngày nghỉ lễ mà mọi người có mặt cho nhau. Thấy không? Ngoài cái buổi tụng kinh, nghe pháp, mọi người quay quần lại với nhau trong những cái hộp cơm chay, mà ở khắp nơi trong một cái mảnh đất rộng lớn, và có những chỗ nào có bóng mát là mọi người đều trú ẩn vào đó, và tận hưởng cái không khí trong lành ở ngoài farm, cũng như là nắng ấm của thời tiết ngày hôm qua. Và mình rất là hên á, thì khi vừa xong pháp hội thì bắt đầu mưa và chuyển, và bắt đầu lất phất trời lạnh và mưa, rất hên, phải không? Rồi sau khi mọi việc xong thì đó là một cái điều may mắn, và đồng thời nó nuôi dưỡng cái hỷ lạc cho mọi người. Cuối cùng đại chúng thấy không có cái gì qua cái sự tu. Và trên đời này á, hễ cái gì mà có nó thuộc về cái lĩnh vực tu tập tâm linh, đạo đức thì luôn luôn được kính trọng. Người ta kính mình không phải qua cái bằng cấp, qua cái sở học, mà ở cái sự tu hành của nhau. Như vậy quý vị chơi với bạn, quý vị đâu có, cái đầu tiên không phải là mình lựa bạn giàu mình chơi, không phải mình lựa những người trí thức mình chơi, đó là cái duyên phước của mỗi người thôi. Cái quan trọng mình lựa là lựa cái gì? Lựa con người đạo đức, lựa một người bạn đạo đức. Chứ không ai lựa mà một cái người giàu có. Nếu như mình đặt cái giàu có để làm bạn thì cái nhân khởi là như vậy, thì cái quả mình sẽ hưởng là gì? Người ta cũng sẽ bị người mình tìm người đó. Thì cái gì mà nó thuộc về lãnh vực giàu có đó thì con người sẽ focus, sẽ chú tâm vào cái việc tiền của, so sánh, những cái bạc tiền, thì cuối cùng chúng ta đến với nhau chỉ là cái hình thức ở cái phương diện giàu có. Còn nếu mình đến với nhau ở phương diện trí thức thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cái mối đó, và cuối cùng có thể nó sẽ sanh ra những cái tệ hại, tại vì có sự so sánh. Giống như quý vị nhớ hồi xưa có một câu chuyện của Vương Khải với Thạch Sùng không? Ông Thạch Sùng cũng là một nhà giàu, ông Vương Khải cũng là một người nhà giàu, và hai người đến với nhau vì cái sự so sánh giàu có. Thì hai ông mới nói với nhau: nhà tôi rất giàu và không cái gì mà không có. Thì hai ông mới cá với nhau rằng á, nếu tôi đưa một cái bộ tách thì nhà anh cũng phải có một cái bộ tách, nếu tôi đưa một thỏi vàng thì nhà anh cũng phải có cái thỏi vàng. Thì cuối cùng hai ông đấu đưa hết tất cả các món mà giàu có của nhau. Khi đó ông Vương Khải mới đem ra một cái nồi đất cũ kỹ, thì ông Thạch Sùng ổng không có cái nồi đất đó. Tại vì gia đình ông là một nhà giàu, nếu mà có nấu thì phải nấu những nồi rất là sang trọng như nồi thủy tinh, nồi inox rồi, chứ làm gì mà có cái nồi đất. Thì cuối cùng ông Thạch Sùng ổng thua ông Vương Khải, chỉ một cái nồi đất ổng không có. Và ông phải thua hết tài sản, thua hết tài sản cho Vương Khải. Và ông tức quá mà chết. Chết hóa làm con thằng lằn. Và người Bắc gọi con thằng lằn là con Thạch Sùng. Vậy thì Thạch Sùng là tên của một nhân vật, tên của một nhân vật giàu có. Nhưng mà vì so tài, so của với nhau, cuối cùng thua. Phải không? Và cuối cùng thua và chết đọa tiếc của thành Thạch Sùng. Và cái con thằng lằn, con Thạch Sùng nó kêu làm sao? Đó là cái tiếng tiếc rẻ. Và thưa đại chúng, đó là một câu chuyện điển tích. Đó là một điển tích để người ta dẫn chứng. Ta dẫn chứng. Vì vậy mà sau này quý vị đọc trong sách vở, quý vị đọc trong những cái bài sám tụng, có câu nè: nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Chung là hết á, tức là hết một thời rồi cũng như đó thôi. Công danh phú quý cũng chung một thời. Cái chữ chung đây không phải là chung đụng, chung cùng, mà chữ chung là hết, hết. Công danh phú quý cũng hết đời. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Nghèo giàu khổ giống nhau, giàu hay nghèo luân hồi khổ đau cũng giống nhau. Giàu hay nghèo, trí thức hay không trí thức, thì không biết cách sống vẫn khổ giống nhau. Và giàu hay nghèo, trí thức không không trí thức, mà chúng ta đối xử với nhau tệ bạc, thì các hậu quả tệ bạc chúng ta cũng sẽ nhận về đó. Cho nên công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay mấy tạo không ngần. Mấy tạo là gì? Là cái máy tạo hóa. Lên xuống sống chết còn mất. Thì người ta cho cái sự thay đổi cuộc đời này như cái máy tạo, để người ta nói đến cái sự gì? Tạo hóa trên thế gian này. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Quý vị bước ra thấy một đám mây đẹp quá, hình này hình kia, chạy vô gọi người thân ra xem, chạy ra đám mây nó biến dạng. Phải không? Bức tranh vân cẩu đó, mây nó tụ như một con nó một con, một cái hình thức nào đó, mấy tầng xa xa. Vậy thì người ta nhắc mình: khuyên đừng trách lẫn trời già, than khổ đau gì đó, đừng có trách ông trời. Khuyên đừng trách lẫn trời già, đừng có đổ thừa cho ông trời, đừng có đổ lỗi cho tạo hóa. Mà gì? Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Việc làm của mình không có ông trời nào xui biểu. Chánh là do mình muốn, tà là do mình chọn. Hầu như vậy thì cái chánh cái tà là do mình muốn mình chọn, chứ không phải là cái chuyện khác đi. Thấy không? Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu. Cái chữ không hiện hữu là trời không có mặt trong cái công việc của mình. Nói cách khác là trời không có involve, trời không có liên hệ. Thấy không? Tất cả là do mình. Chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, tức là mình gieo nhân thiện, gieo nhân ác, thì quả kia phải trả. Chỉ có điều là chậm hay nhanh mà thôi. Quả kia phải trả chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi. Giờ không toan liệu, sao rồi làm sao? Bây giờ mà không lo thì sau này biết ra làm sao? Hình như nó có bài hát đó, biết ra làm sao đúng không? Cho nên những lúc ngày mấy ngày sinh hoạt có những câu chuyện trao đổi thì nhận ra, hồi nãy trước khi Pháp Hòa lên đây thì ở một cái gia đình đó đang ngồi nói chuyện thì quý thầy nhận được cái điện thoại của một sư cô ở tại Canada, ở bên miền BC. Hồi đầu tháng 4 sư cô đến Alberta định là dự khóa tu của chư ni. Thì sư cô vừa tới thành phố Calgary, chưa kịp lên tới Edmonton thì cô bị stroke, bị tai biến, chở ngược về BC. Bữa nay gia đình gọi lên nhờ thầy khai thị cho sư cô vài lời, vì sư cô đang trong cơn hấp hối, đang khỏe mạnh bình thường. Hồi nãy này trước khi đi, Pháp Hòa gửi một sâu chuỗi, tại vì có một người gửi, Pháp Hòa gửi tặng cho sư cô đó sâu chuỗi, thì nhờ Pháp Hòa chuyển cho quý thầy để cuối tháng này quý thầy về cái thành phố đó sẽ gặp sư cô mà trao cái sâu chuỗi đó. Giờ sâu chuỗi chưa kịp trao cho người đó thì bây giờ cô đang hấp hối sắp mất. Chờ hồi nãy Pháp Hòa mới khai thị cho cô, và sau cái buổi khai thị rồi thì Pháp Hòa mới nói với quý vị đang ngồi có mặt, thì quý anh chị thấy trong cuộc đời này cái gì mới quan trọng? Chính là con đường đạo đức tu tập của chúng ta. Chữ tu nghĩa là mình chúng ta chỉnh sửa để hoàn thiện cái đạo đức của chúng ta. Ai cũng có một con đường để sống gọi là đạo, nhưng quan trọng cái đạo nó có đức không. Thí dụ mình đi buôn bán cũng là một cái lối sống, phải không? Nhưng mà cái lối sống đó phải chắc chắn rằng con đường buôn bán đó phải có đạo đức. Mình mở phòng mạch làm bác sĩ cũng có đạo đức của một vị bác sĩ. Mình mở phòng bán thức ăn cũng có đạo đức của người bán thức ăn. Tại vì nếu mà mình chỉ xê xích một chút, ham cái của nhiều, ham lời nhiều, có thể mình gây lỗi trong khi mình nấu ăn, nấu không kỹ lưỡng, hoặc là không có thật tâm kỹ lưỡng nấu đúng cái món ăn cho khách. Đâu có biết được. Tại vì ngay khi chúng ta làm từ thiện, nếu chúng ta không tu tập, từ thiện nó cũng sẽ dẫn mình. Mới đầu thì từ thiện, sơ khởi thì từ thiện, nhưng mà ở cái mặt phần giữa đó, bắt đầu cái lợi danh chúng ta sẽ lao vào và nó mất đi cái chất của từ thiện. Tu tập cũng vậy. Bất cứ một cái hình thức nào, chúng ta luôn luôn phải duy trì cái mức độ tu tập chung với nó, để nó mãi là một con đường thánh thiện. Chứ còn trên đường đi nó rất dễ ngã, nó rẽ đường. Và cái đó nhà Phật gọi là gì? Đó là những cái bất thiện pháp nó có thể xen vào. Pháp Hòa ví dụ, mình đem cái khăn ra mình phơi ngoài sân. Nếu mình canh nó vừa khô tới, mình đem vô thì nó cũng có bụi trong khi quá trình treo, phơi, nhưng mà nó không quá nhiều bụi. Nhưng nếu chúng ta treo nó chừng 2-3 ngày, chắc chắn bụi nó sẽ nhiều hơn mình phơi nửa ngày. Mà nếu chúng ta bỏ quên nó ở ngoài sân cả tháng thì nhất định nó làm sao? Nó sẽ bám bụi nhiều hơn nữa. Chúng ta cũng thế. Tại vì mình có cử động đó, cho nên bụi nó không bám vô người mình. Chứ thử giờ mình ra mình đứng ngoài sân như cái tượng thôi. Nếu mình để một cái tượng ngoài đó, thí dụ mình mà ra đứng ngoài sân như một bức tượng, thì sáng chiều thôi là người mình sẽ có bụi thế này thế nọ. Cho nên trên con đường tu tập luôn luôn phải gia tâm. Cho nên thường chúng ta hay nói xin Phật gia hộ cho con. Gia hộ là gì? Luôn luôn để tâm bảo hộ cho con chọn một cái đường con đi. Tại vì nếu mình gia hộ người đó khúc đầu mà khúc sau mà không gia thì người ta hụt hẫng, lạc lối. Quý vị thấy lái xe không? Mặc dù con đường nó rất trơn tru, không có lỗ gà ổ vịt gì cả, đường rất thẳng tắp, nhưng chúng ta không thể bỏ tay lái được. Lúc nào tay lái phải đặt ở trên cái tay lái và giữ cho cái xe mình nó thẳng đường mà không có lệch lạc qua những cái lane khác. Dù con đường đó có bằng phẳng cũng như thế. Dù chúng ta đang sống hạnh phúc bình an nhưng không thể lơ là, vì cái tâm bất thiện mình rất dễ nhảy rào. Cho nên người tu bước ra đường phải mặc chiếc áo. Người ta nói chiếc áo đâu làm nên thầy tu. Đúng, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Dù nó không làm nên ông thầy tu, nhưng nếu thầy tu mặc được chiếc áo đó, thầy tu sẽ được giữ mình ở một cái mức độ nào đó. Cái đầu nó không nói lên cái sự tu, nhưng nhờ có cạo đầu cho nên lúc nào nhìn mình cũng biết mình là người cạo đầu, thì phải sống đúng với cái bản chất một người phủi tóc cạo đầu. Ăn chay nó không nói lên chuyện tu, nhưng nhờ ăn chay cho mình tránh được những cái bất thiện của cái ăn. Quý vị hiểu ý không? Quy y không nói lên chuyện tu, nhưng nhờ quy y nó giữ mình, khép mình ở trong cái tu. Ngồi thiền một ngày không thành Phật, nhưng ngày nào cũng ngồi cho nên tâm mình nó lắng. Mà nhờ nó lắng vậy cho nên biết suy nghĩ trước khi nói, suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ trước khi mình hành động. Thiền không thành Phật, nhưng mà giúp mình thành một con người sống mỗi ngày rất đẹp. Vì mình có cái nghĩ trước khi nói, có cái nghĩ trước khi mình làm. Như vậy nhà Phật tu không phải nói đến vấn đề thành tiên thành thánh gì, mà cái cách Phật giáo là để gò mài một con người, để mỗi ngày mình đúng là một con người. Một con người sống giữa người với con người, đối với việc, đối với người chúng ta trọn vẹn. Thí dụ bưng cái bàn ra để cho nó ngay, trải cái khăn bàn trải cho nó ngay, bắt cái ghế bắt cho nó ngay, cắm cái hương cắm cho ngay, nấu ăn nấu cho thành, nấu cho tới nơi tới chốn, hứa giúp ai làm cho đàng hoàng, nói câu nào rõ câu đó. Như vậy tu là gì? Là để hoàn chỉnh cái đạo đức của hành vi ngôn từ. Chứ người ta mới định nghĩa tu là gì? Tu là cải đổi hành vi, cải thiện tùng ác. Cải là đổi, chữ cải là đổi, đúng không? Đổi thành cái thiện để cái ác nó tùy theo đó. Cái ác nó được cải đổi và nó đi theo cái thiện, cải ác tùng thiện. Cải đổi cái ác để nó sống theo cái thiện. Hồi đó mình cũng nói, mình nói câu nào ra người ta nghe cũng rất là khó chịu. Cho nên thật sự người ta kẹt lắm mới gặp mình, chứ người ta né dữ lắm, ta muốn gặp. Vì ta gặp mình cái cách nói chuyện của mình không làm cho người ta thoải mái. Nhưng mà nếu mình đổi cái cách nói của mình, hay là ngay từ đầu mình có được cách sống đó, không ai không thích tới gần. Người ta tới mình á, có một chút à, mà ta mở mang cái hiểu biết, ta thấy thoải mái. Cho nên có những người á, họ thích chơi với người kia là tại buồn buồn, mà gặp người đó là họ nói một hồi mình cười, mình vui, mình thoải mái. Như vậy cái chỗ mà chúng ta sống là làm sao? Cái nói, cái hành động, cách sống của mình làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Đó là hình ảnh của Đức Phật Di Lặc. Không, ông bụng bự cười té té. Tại vì sao? Tại vì Ngài có cái bụng lớn mà dung chứa những điều người ta khó dung chứa lắm. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ. Ông có một cái lòng từ bi hỷ xả lớn lắm, xả những điều mà người thế gian không thể xả được. Cho nên cuối cùng chỉ muốn nhắc nhở đại chúng là không có cái gì qua cái tu. Giàu cũng phải tu, nghèo cũng phải tu. Tại giàu mà tu á thì mình dễ thương, mình không có, ta đây là giàu rồi cũng đến với mọi người, dù có nào đi nữa mình cũng đem mình xuống bình thường. Mình ở một cái, mình đến một cái những người giàu với nhau thì thôi, mình muốn sống sao mình sống, nhưng mình biết kéo mình xuống. Ở đây có ai có nhớ ông Tôn Ngộ Không không? Ổng có cái thiết bản phải không? Mà quý vị thấy cái thiết bản của ổng nó linh diệu không? Ổng cầm trên tay ổng kêu biến, nó lớn ra. Lớn cỡ nào ổng muốn cái ổng nói, ổng kêu thâu lại, thâu thâu, thâu nhỏ đến mức độ nhét vô lỗ tai. Vậy thì cây thiết bản nó tượng trưng cho gì? Cây thiết bản đó là tượng trưng cho một cái người có cái tâm kiên cố cứng chắc như cây gậy sắt, nhưng không cứng ngắc mà không quyển chuyển được. Đặc biệt ở cái chỗ sắc mà có thể thu lại. Cây sắc mà có thể thu lại. Như vậy tâm mình rất kiên cố, rất kiên trì, nhưng không có nghĩa là mình cứng ngắc. Mình biết quyển chuyển. Đến với ai mình đưa cái thước đó ra. Pháp Hòa ví dụ ha, một cái đoàn người ta múa, nếu mà con người ta có một cái sân rộng, người ta sẽ múa hết mình, tại vì cái không gian nó rộng. Nhưng nếu người ta bước vô, người ta thấy có đoàn vũ người ta mà chỗ này nhỏ quá, họ cũng cố gắng họ trình diễn, nhưng họ sẽ thu mình, họ gọn lại trong cái bộ múa của họ, vì họ biết cách điều chỉnh cái dương tay, cái quẩy khẩy quạt để làm sao ứng hợp được với cái không gian mà người ta có được. Có phải không? Mình cũng như thế. Mình có thể dương đến cỡ nào cũng được. Cái hay là mình có thể rút mình lại ở những nơi cần rút. Đó. Quý vị xin phép sám hối nói ví dụ ha. Ở nhà giờ này là ngồi ghế salon thoải mái, nhưng mà tới đây chật quá thì mỗi người thu lại, gọn lại để mình có thể có chỗ cho nhau. Người ta viết chữ Hán á, để viết chữ Hán cho nó đẹp á, người ta vẽ khung. Vẽ khung xong rồi á, nếu đó là một chữ, người ta sẽ viết chữ nó nằm ngay giữa. Ví dụ như chữ Nguyệt, một chữ Nguyệt thôi, ta viết ngay khung. Hay một chữ Nhật, nhưng nếu người ta muốn viết chữ Minh thì người ta phải ráp hai chữ Nhật Nguyệt lại để viết, thì buộc lòng chữ bộ Nguyệt nó phải nhích bên, bộ Nhật nó phải nằm bên hai, cũng một cái khung đó, nhưng mà người ta biết nhích chữ qua bên để hai chữ Nhật Nguyệt nó song hành với nhau trong một khung đó, để nó tạo nên một chữ đó gọi là chữ Minh. Như vậy cũng một cái khung đó, một mình chữ Nguyệt là mặt trăng, nó nằm rộng rãi ở giữa khung. Một chữ Nhật, chữ là mặt trời, một mình nó ở ngay giữa đó. Nhưng nếu bây giờ tôi không, tôi muốn viết, anh viết cho tôi chữ Minh, thì buộc lòng phải có hai chữ ráp lại, Nhật và Nguyệt. Thì Nhật xích bên, Nguyệt ghé bên trong một khung đó. Người ta muốn viết chữ Nam, Nam là người Nam. Nhưng mà nếu một chữ Nam mà nó, chữ Nam nó cũng hai chữ ráp, là do chữ Lực và chữ Điền. Nếu một chữ Lực cũng nằm ngay giữa, nếu một chữ Điền cũng nằm ngay giữa, nói bây giờ tôi muốn anh viết cho tôi chữ Nam là người đàn ông, người con trai, thì phải lấy hai chữ, hai bộ ráp vô, đó là chữ Điền và chữ Lực. Thì chữ Lực nó phải nằm xích xuống một chút, chữ Điền nằm xích, hai chữ nó có mặt với nhau cũng trong một khung đó để nó tạo nên một chữ Nam. Vì ráp cái tượng hình của người người Tàu là đàn ông có sức làm ruộng, gọi là Nam. Có sức để làm ruộng, chữ Lực là sức, chữ ruộng là Điền. Có sức, chữ Lực đi với chữ Điền là có sức để làm ruộng, gọi là Nam. Pháp Hòa nói như vậy để chúng ta nói ở đây cái vấn đề cách sống. Cách sống, một mình nằm giữa, có người tới nhích bên. Mình đi trên đường thênh thang, thấy có xe làm sao, mình lái chậm tấp qua bên phải, phải không? Người ta, đó là quy luật lái xe. Nếu một mình lái nhanh thì qua bên lên trái, Còn mình sợ mình không dám lái nhanh thì giữ cái tốc độ của mình nhưng nằm ở bên tay phải, để người đó thấy mình lái chậm, họ có chỗ họ sang lên, họ đi lên khác. Còn mình đi chậm cứ giữ lên phải. Vô trong phi trường cũng vậy, cái thang máy mà nó chạy á, người ta cũng quy định anh đi, tiếp tục đi trên cái thang máy đó, anh đi bên trái, còn anh đứng yên chỗ, đứng phải. Mình mà biết luật như vậy, không ai phiền mình hết. Không ai phiền mình hết, tại vì người ta, mình đi trên đường mà mình biết sống, biết luật. Như vậy, Phật giáo dạy chúng ta cái gì? Cái biết sống. Mà biết sống chính là đạo Phật. Vì chữ Phật là tỉnh thức, rõ biết. Không? Mà rõ biết cái gì? Biết cái con đường mình đang hành, đang sống. Thế gọi là Phật đạo, đạo Phật. Vì đạo Phật không phải chỉ gói gọn ở trong cái triết lý, mà triết lý nó đi tới hành động, để làm cho cái triết lý đó nó sâu sắc, nó thực tế. Chứ không phải chỉ trình bày một mớ kiến thức mà không đi tới hành động. Nói như vậy để cho đại chúng biết rằng sự tu tập là ở cái chỗ chúng ta thực hành. Còn mình, nhưng nếu trước khi thực hành phải học mới biết, không biết thì chúng ta sẽ hành sai. Cho nên mặc dù hành là cái cốt lõi, nhưng không thể hành mà không có cái học, phải không? Vì vậy cho nên phải văn tư tu. Văn là phải nghe, tư là phải suy nghĩ, rồi đi đến thực hành gọi là tu. Chứ không thể tu càng tu bừa mà không biết mình tu cái gì. Như vậy học, tu mà không học thì là tu mù. Học mà không tu thì chỉ là cái đãi đựng sắc. Cho nên các trường Phật học cũng ghi câu đó đó. Tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đãi sắc. Ngược bên cạnh đó ta ghi thêm một câu nữa: duy tuệ thị nghiệp. Duy nhất chỉ có trí tuệ, lấy cái trí tuệ đó, lấy cái hiểu biết đó làm sự nghiệp sống cho đời mình. Như vậy thì mình tu nó càng ngày nó càng rạng rỡ, càng quang minh, càng thấy có kết quả. Là vì chúng ta biết pháp, hành pháp và biết tu. Đó là mấy lời Pháp Hòa xin nhắc thêm lại, chúng ta ôn lại để xác định cái con đường Phật giáo mà chúng ta đang theo. Không phải chỉ thuần tí ở đức tin, mà là chúng ta phải, nếu chúng ta dừng ở đức tin thì chúng ta chỉ là một tín đồ của một tôn giáo. Nhưng chúng ta, đạo Phật xa hơn nữa, là đưa cái đức tin của mình đi đến cái chỗ học hỏi, và để đi đến cái chỗ hành động, thực tiễn, thực tập, để có một kết quả tốt. Không? Quả kia phải trả chậm mau mấy hồi, có tu là có tới. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Ăn năm cái bánh, no năm cái bánh. Mà có ăn thì sẽ có no, mà không ăn thì không no. Tu cũng thế, tu cỡ nào an lạc cỡ đó, mà không tu thì không có an lạc, mà ngược lại an lạc là khổ đau. Là vì cuộc sống mỗi ngày dẫy đầy tham sân si, mạn nghi, tranh chấp, không có tu soi vào đó. Người ta tham, khổ theo tham. Người ta sân với mình khổ theo sân. Người ta đối với mình vậy, rốt cuộc từ sáng tới chiều, mình đối với người nào, khổ người đó. Mình đối việc gì, mình khổ người đó. Tại mình không có thước bản, không có thần công, không có nội lực. Cho nên mong đại chúng mỗi ngày chịu khó cho mình 15 phút ngồi thiền. Ai không ngồi thiền được, 5 phút tĩnh tâm, rồi mở bài kinh ra đọc. Có thể là một bài sám hối cũng được. Thí dụ quý vị lựa cái bài: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa. Hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Đọc một bài sám hối đó thấy mình đúng như vậy. Thân đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn, thói ở tùy thời nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Bây giờ mình list ra nè. Tội thứ nhất, sát sanh thật nhục. Thở thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Đó là cha mẹ lo cho mình ha, lớn lên con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác vì con. Nếu mà mình ăn mà không có thay đổi đó ha, nó còn nguyên đó. Ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu con gà, con vịt, con cá con mình ăn mà nó không tiêu đó, không, trồng lên có cả núi à. Đó mình nói rồi quý vị sẽ học đọc dài 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 đó. Đọc để làm gì? Không phải để mặc cảm, mà để thấy mình có những cái sai quấy ráng chỉnh sửa. Trong đó có nói về cái khẩu nè, nói về cái lời sống trộm cắp tà hạnh của mình, rượu chè rồi kia nọ, để mình chỉnh sửa. Tụng một thời kinh không phải trả bài với Phật, nhưng mà tụng như vậy để mình lấy cái bài kinh nó như tấm gương soi lại cái cách sống của mình. Nhưng mà mình biểu tụng khơi khơi, mình tụng không có hồn. Cho nên nói ở trước bàn Phật để chi? Lấy bàn Phật làm một cái điểm để tâm mình khởi. Cũng giống như xin phép đại chúng ví dụ ha, nếu mình ngồi đây nói không có ai, nói đâu có hồn. Nhưng mà nhờ có người ngồi nói nó mới ra chữ có hồn. Chứ tự nhiên không có ai, mình ngồi ra thưa đại chúng mình nói vậy ta nói mình khùng mà không có đối tượng nói, nó không có hấp dẫn, nó không có xuân câu, phải không? Như vậy thì quý vị không linh thiêng gì hết, nhưng mà quý vị giúp cho Phó Hòa là một đối tượng, để có cái đối tượng để mình nói. Cho nên chữ thuyết á, người ta nói chữ thuyết là sao? Thuyết là người nói, nhưng mà nói có người nghe mới thuyết. Hiểu ý không? Chữ thuyết là nói, nhưng mà ai nghe mình mới thuyết chứ. Thành thử thiếu người nghe là thuyết nó không thành. Cuộc sống mình cũng vậy. Nếu không có người xung quanh mình sống với ai? Nhưng những người xung quanh đó có lúc dễ thương, có lúc không dễ thương. Nhưng người không dễ thương là đối tượng để mình chuyển nghiệp xấu. Còn người dễ thương là đối tượng để mình tăng trưởng thiện duyên. Vậy hai người đó đều tốt hết, phải không? Ai cũng là đối tượng để mình tu. Người mắng mình là đối tượng giúp mình nhẫn. Người yểm trợ cho mình là đối tượng giúp cho mình tăng sự dễ thương. Cho cả hai đều là thầy của mình hết. Đều là những người tác duyên cho mình thành tựu hết. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Chúc đại chúng tinh tấn an vui. Xin Thầy chỉ dạy con cách chuyển nghiệp cho con bị tự kỷ hay đánh người khác, nhưng bé không hiểu hành động của mình. Trong này có hỏi là nếu không có thời gian trả lời, khi nào Thầy rảnh thì gọi cho con. Rồi, thôi để Thầy gọi đi ha. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói sơ một chút, tại vì không phải một mình có cái hoàn cảnh đâu. Không luận là con mình nó bị tự kỷ, bất cứ ai mà mình đang nuôi dưỡng mà người ta có những cái bệnh bằng mọi hình thức, nhất là bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm rồi này kia đó, thì mình trước hết á, là mình phải thấy cái người đó không phải là nghiệp của mình, mà người đó chính là cái nguyện của mình. Mình nguyện nuôi dưỡng người đó, chăm sóc người đó. Để làm chi? Để mình phấn chấn tinh thần mình. Đây là cái lời phát nguyện mình chăm sóc. Chứ nếu mình chỉ họ, mình nói đây là nghiệp thì mình thấy nặng nề lắm. Mình cảm thấy họ là một cái lối không thoát cho mình. Nhưng mà đây là cái người mình phát nguyện nuôi dưỡng, cho nên họ là một đối tượng để cho mình tạo cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy đời này mình có duyên độ một người đó, mình chăm sóc người đó qua cái gì? Qua sự chăm sóc ăn uống, tắm rửa, thuốc men. Nhưng hãy giúp cho họ giải được cái nghiệp của tự thân bằng cách là mình sám hối cho họ. Bằng cách nào? Mỗi khi mình tắm rửa cho họ, thuốc men, ăn uống, mình đều khởi tâm nguyện cho con của con tiêu trừ được tất cả nghiệp chướng nhiều đời. Khởi cái tâm đó, gia vô đó. Thay vì mình làm mình không nghĩ ngợi, mình thậm chí mình nói thiệt tình đó, đứa này nó báo tôi thế này, cũng là một loại suy nghĩ. Nhưng mà cứ mỗi lần khởi đó lên là mình u uất, mình trầm trệ. Bây giờ mình khởi lên, con nguyện nuôi dưỡng đứa con này có duyên với con bằng mọi hình thức, và giờ này con xin cầu nguyện để giải nghiệp cho con của con, vân vân. Cho nên để có gì Pháp Hòa sẽ liên lạc, rồi quý vị có cần thêm gì thì mình giải thích thêm. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ xin thưa là mình nuôi dưỡng người ta là tốt rồi, nhưng hãy gia thêm một chút nữa là khởi cái tâm mình trong cái hành động của mình. Khi lấy thuốc, khi nấu cơm, khi tắm rửa, tất cả mọi hành động gì gần cho cái người đó thì mình hãy khởi tâm giải nghiệp cho họ. Nguyện cho con của con tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, tâm tánh thuần hòa chân hết kiếp, trong cái kiếp trả nghiệp này. Có những người người ta vẫn trả nghiệp. Thật ra nếu nói hai cái khổ thì chính tự thân đứa nhỏ nó bệnh nó khổ, với mình ai khổ hơn? Nó mới là khổ hơn, tại vì cái bệnh đó nó nằm ngay trên cái thân thể của đứa nhỏ đó. Còn mình bất quá chỉ cực một chút xíu, vài tiếng trong ngày để mình chăm sóc thôi, phải không? Nhưng mà tại mình là mẹ, mình là cha, thì cái sự máu mủ, cái liên hệ nó gần gũi hơn, cho mình chắc chắn không bỏ được con mình. Sẵn đây ngày hôm qua có một câu hỏi mà Hòa chưa kịp trả lời, thì có một vị Phật tử cũng bị con như vậy, nhưng mà không lo nổi, thì phải gửi vô trong bệnh viện. Và mỗi ngày vị Phật tử này đi thăm, thì cô hỏi Pháp Hòa vậy có được không? Dạ không sao cả, cứ đi thăm. Vì mình không lo nổi, nhưng mình cũng may mắn là có chính phủ, người ta có trung tâm lo dưỡng con mình. Thì thôi quý vị không đủ cái khả năng, không đủ thời gian, hay là không đủ cái hoàn cảnh không cho phép, thì mình đành phải nhờ tới chính phủ. Nhưng mỗi ngày mình đi thăm con mình để làm gì? Để cho cái tình mẹ con trong đời này nó trọn. Và nếu lỡ đứa nhỏ này cái duyên nó một khúc nào đó nó ngắn ngủi, thì mình cũng không có hối hận. Là vì mình đã không trọn vẹn sự chăm sóc, nhưng ít nhất mình cũng đã có mặt cho con mình mỗi ngày một khoảng thời gian nào, để nói lên cái thân tình của mẫu tử. Vì ai cũng có hoàn cảnh, cho nên điều đó không phải là không đúng hay là trách, nhưng mình hãy làm cái gì ở trong khả năng của mình có được, mà mình cũng thấy được cái may mắn mình là có người khác trợ giúp cho mình. Và tất cả chúng ta ngồi đây cũng thế, đối với những người thân của mình, mình có giận họ lúc còn khỏe mạnh, nhưng cuối đời khi họ đã lâm bệnh, hay là nhất họ sắp mất, chúng ta hãy đến đó có mặt để tẩy trừ, xóa đi cái phiền não, cái ân oán, hờn giận của nhau. Tại vì giây phút đó là giây phút cuối đời, mình hãy làm một cái thiện sự cuối cùng, đó là hỷ xả cho người khác. Thì cũng như lỡ mai chiều mình làm một điều gì mà người khác không tha thứ mình được, họ cũng sẽ có cái quả đó đến với mình là họ tha thứ cho mình. Cho nên nếu ai đã làm tôi đau khổ, nếu tôi đã làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tự thân quán chiếu, ai cũng có, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ khổ đau. ai cũng sợ khổ đau quán trách. Nhưng cuộc sống mà làm sao mình thoát được, thì cũng như thế, tôi sẽ tha thứ cho mọi người, thì xin mọi người cũng tha thứ cho tôi. Đó là một pháp thiền mỗi ngày đó. Đây là một trong những cách thiền. Mỗi ngày quý vị rải tâm từ, xin cho những người thân của con được khỏe mạnh, không ốm đau, sống an lạc. Rồi người thân phải không? Xin cho những người thương con cũng được khỏe mạnh, không ốm đau, sống an lạc. Xin cho những người ghét con khỏe mạnh, ốm đau, không cũng an lạc. Mình quán về bản thân mình, rải tâm từ cho bản thân mình, rải tâm từ cho người thân mình là dễ rồi. Nhưng mà rải tâm từ cho người dân có hơi khó à. Mà lại rải tâm từ cho ai nữa? Cho những người làm khổ mình nữa. Tại sao? Nếu người đó mà họ không được hạnh phúc, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn. Cho nên nó muốn giải khổ cho mình thì hãy cầu cho họ được an lạc. Vì họ có an lạc, họ niềm vui, họ sẽ bớt làm khổ mình. Cũng giống như á, mình giúp cho người kia có công ăn việc làm, họ có tiền thì họ khỏi kiếm mình nữa. Còn mình không giúp cho họ có công ăn việc làm mà cứ họ tới mình đưa tiền, họ tới mình đưa tiền. Mình cho tiền mà không có thuyết pháp. Cho nên trong tài thí phải có pháp thí. Pháp thí là gì? Phải nói cho người ta nghe để người ta biết sống, biết xài tiền. Chứ mình cho người ta tiền không được. Các thầy ở chùa nhiều khi Pháp Hòa thấy cho tiền quý thầy hồi nhỏ đó, quý thầy cho tiền quý thầy mua bánh kẹo ăn hay là mua nước uống cho. Nhưng mà sau đó khi cho rồi Pháp Hòa khai thị, mấy con mua ly bubble tea này nhiều nước tiền 6-7 đồng ly. Con thấy mấy bác trong chùa cực khổ, giúp thầy làm những món ăn chay cuối tuần để kiếm cái quỹ lo cho chùa. Làm cả buổi trời kiếm được 3 đồng, 5 đồng. Mình uống một ly nước hết 6 đồng trong vòng mấy phút. Nhưng mà cái quá trình kiếm 6 đồng đó phải mất nửa ngày. Không phải không cho, nhưng mình phải thấy cái gì? Thấy cái ân đức, thấy cái cực nhọc có được mấy đồng đó. Và khi mình xài, xài trong tích tắc. Thì cái lời Pháp Hòa nhắc nhở đó là pháp thí. Còn cho mấy đồng bạc uống nước đó là tài thí. Cho con mình tiền xài, đừng quên pháp thí. Thấy không? Mẹ đi làm cực khổ. Mẹ không phải kể công với con nha. Mẹ thương con là con của mẹ. Mẹ cho tiền con xài là đúng thôi. Nhưng mẹ chỉ muốn nhắc con là mẹ phải đi làm cực. Thì mai mốt cũng vậy. Con cũng phải làm cực lắm con mới có tiền này. Con đừng có xài phí nếu không cần thiết. Mình cứ nói đi. Mình cứ rót cái duyên cho nó. Nó nít mà nó biết cái gì mà nói. Ngay con nít mà không nói thì đợi tới nó hết nói nữa mới nói. Giống như đất còn đang mềm mà không xới, không tận dụng rồi đợi nó thành chai, nó đất cứng ngắc lúc đó mới xới sao? Hiểu ý không? Cho nên gieo duyên, tạo duyên, kết duyên, làm đủ các duyên. Vậy đó mà còn chưa thành nữa đó, rốt cuộc phải tùy duyên. Còn chưa tạo duyên, chưa kết duyên, chưa gieo duyên, chưa làm cái gì hết mà đụng chút thì lại tùy duyên, sống buông trôi quá. Sống buông trôi quá, không có cái chí hướng để hướng dẫn con người. Cho nên tại sao mà mỗi lần chúng ta đứng trước bàn Phật, chúng ta phải chắp tay tâm hướng, vì đó là giúp, giây phút đó giúp cho mình chí tâm. Cái tâm mình phải hướng về đó. Mình có con khổ phải hướng về con. Mình có người thân nào đau bệnh phải hướng tâm về người đó. Vì tất cả các sự khổ đau trên cuộc đời này là hiện tượng trên thân, nhưng tâm nó không bệnh. Tâm là cái pháp không bệnh. Hãy lấy cái pháp không bệnh đó mà ôm, mà xoa dịu tất cả những cái khổ bệnh của thế gian. Thấy không? Cho nên á, Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo dìu trong con. Bằng Phật của mình thờ vậy đó. Vậy mà khi nào mình buồn, mình khổ cái tới, nương tựa bằng Phật, thắp cây nhang, nhìn Phật lễ. Mình có bàn thờ của Chúa, ngày thường nhiều khi mới đi ngang ngang vậy thôi. Nhưng mà tới khổ thì mình đứng, mình nhìn tượng Đức Mẹ, nhìn tượng Đức Chúa. Chỗ đó là gì? Chỗ mình trở về. Phật là quê mẹ tính yêu, cũng như Chúa là quê mẹ kính yêu. Kinh là những tiếng sáo dìu trong con. Tiếng sáo nó du dương. phải không? Lời kinh nó cũng trầm bổng, nó thâm trầm ý nghĩa để nó giúp cho mình chuyển hóa khổ đau. Cho nên mình mà có được năng lực này, mình độ được người thân mình ở trên mặt nghiệp của họ và giúp cho họ giải được một cái nghiệp tận cùng trong cuộc sống của họ, để hết kiếp này họ được giải nghiệp. Nhờ thầy Hoan Hỷ giải thích giùm con, mẹ con mất gần 2 năm. Trên đường con bay về thì mẹ con mất, đến nay con vẫn không mơ thấy mẹ. Vậy có phải là mẹ con không thương con? Dạ không phải. Cái này là theo cái kinh nghiệm của chư tổ. Khi mà người ta không còn tìm mình, nghĩa là người ta làm sao? Ta không cần, ta không có khó khăn, ta không khổ lụy, lấy cái đời sống đơn giản mà. Thường thường ta gõ cửa, người ta kiếm mình, ta khóc lóc là do làm sao? Ta buồn, ta khổ, ta có chuyện. Mà người nào ta ổn định rồi thì ta đâu kiếm mình chi. No news là good news. Nhớ câu đó không? Mình đi bác sĩ khám tổng quát, nếu thật sự có bệnh, chỉ trong vòng nửa ngày thôi, một ngày sau là bác sĩ lập tức sẽ kiếm mình, còn không vài ngày sau thôi. Nhưng mình thấy sau tuần, hai tuần, tháng họ không kiếm mình, yên chí, mình khỏe đó. Họ gọi cho những người bệnh, chứ nếu mà người nào họ cũng gọi thì giờ đó người ta gọi. Ai có bệnh thì họ gọi, ai không có bệnh thì miễn. Thì người Mỹ có một câu no news, nghĩa là không có tin tức gì hết, là tin tức tốt. No news is good news. Cũng như thế, người thân mình mất, mình không thấy, không chi bao gì nữa hết, nghĩa là họ đã đi rồi, họ tái sinh, họ siêu thoát rồi, họ không cần mình giúp đỡ gì hết. Mình hãy hoan hỷ tiếp tục tu tập tốt, cầu nguyện cho người đó ở kiếp nào đó tiếp tục được gì, tiếp nhận cái năng lượng bình an của mình. Đừng có lo chuyện đó. No news là good news. Cảm ơn đại chúng. Thôi chắc vậy đủ rồi ha. Để còn ai nữa không? Rồi một vị nào dạ mời chủ nhà.
A Di Đà Phật. Con tên là Phượng. Vợ chồng con rất là có duyên. Rồi là mà cái này là con đang nằm mơ đó. Thật sự con đang nằm mơ là con đã chủ nhiên con mời được thầy và các chị tăng Phật tử được tới nhà con, nên mà con không biết nói gì, con rất là vui và con rất là hạnh phúc. Trước tiên con cảm ơn thầy rất là nhiều, trong và các Phật tử trong buổi gặp mặt hôm nay, con có những cái gì mà thiếu sót hay là không có con có làm được mà tròn phận sự của một người Phật tử, thì con kính mong thầy và các chư tăng và các Phật tử những tình tha thứ bỏ qua cho con. Dạ. Và con cũng kính chúc thầy và các chư tăng rất là mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe để mà giúp đỡ cho tất cả các Phật tử và các thánh trên mọi nơi. Dạ. Và sau này con cũng không quên là cảm ơn các anh chị và các bạn ở gần cũng như ở xa đã chung tay góp sức với con, làm mệt như buổi tiệc hôm nay là được mời thầy tới nhà.
Nói quá trời kêu biết nói. Nói quá trời kêu biết nói.
Con thầy ba thầy cho con. Cảm ơn các anh chị ở trong cô, rồi mọi người, rồi các em, cũng như là một em ở Hàn Quốc tên là Quang, cũng không rất là yêu quý thầy. và cũng nghe con là ngoài được thầy về nhà thì em cũng gửi một thùng yến qua để mà mời thầy và tất cả Phật tử ở ở nhà con dùng. Thì con cũng cảm ơn em Quang và cảm ơn các chị em ở Toronto đã chung tay với con trong ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, dạ con cũng kính sau cái tiệc này con cũng mời thầy dùng cơm chay với gia đình chúng con và các anh chị Phật tử hôm nay. A Di Đà Phật. Sau đây là con.
Em cũng xin cảm ơn đại chúng, em cũng biết nói gì đó thôi. Giờ mình dừng ở đây ha. Rồi một lần nữa chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình luôn luôn được đầm ấm hạnh phúc trong sự tu tập theo chánh pháp của mình. A Di Đà Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên quý thầy, thì nhân duyên ngày hôm nay chúng con anh chị em chúng con đủ nhân duyên để hội tụ về đây để đảnh lễ trên quý thầy, và chúng con xin thành kính tri ân trên quý thầy đã ban bố cho chúng con một thời pháp thoại để chúng con được hưởng ân đức trên Tam Bảo. Và giờ này thì vợ chồng thí chủ chúng con cũng như là một số quý anh chị có thành tâm chuẩn bị tịnh tài để cúng dường trên quý thầy.